Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Boza 1480 AM mỗi thứ tư từ 9 giờ tối, tại San Jose trên làn sóng của đài KVVN 1430 AM mỗi chủ nhật từ 9 giờ 30 sáng, tại Dallas trên đài Sài Gòn Radio Dallas 890 AM mỗi thứ hai từ lúc 3 giờ 30 chiều. Tại Houston trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston 900 AM mỗi thứ bảy từ 8 giờ 30 sáng. Và tại miền Đông Bắc Hoa Kỳ, Washington DC, Virginia, Maryland trên đài Radio Việt Nam Hải Ngoại mỗi thứ hai từ 9 giờ tối giờ New York. Mai Khanh xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình Radio Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện, phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay Mai Khanh cùng các anh chị trong ban Radio Khai Tâm xin kính mời Thầy thuyết giảng về một đề tài rất quan trọng, đó là ứng dụng bốn phạm trù tu đạo của cổ nhân. Xin kính mời Thầy ạ.
Cảm ơn chị Mai Khanh và các bạn trong Hội Từ Bi Phụng Sự cũng như là xin kính chào các bạn đang nghe đài Radio Khai Tâm. Thì thưa các bạn là mình càng sống trong cái thời đại mới thì mình cũng đừng quên cái gốc của mình. Cái gốc của mình là ở trong cái thời đại cũ. Nhưng mình nhiều khi không thể dùng được những cái phương thức của thời đại cũ, nhưng mà mình nhất định là sẽ dùng cái chân lý, cái triết lý và cái kinh nghiệm của cái thời đại cũ. Cho nên cái sự sáng tạo sẽ không ngừng. Và con người mình sẽ tìm đủ mọi cách để mình thích ứng với những cái khó khăn, những cái thử thách của cái thời đại mới. Cho do đó, Phật giáo cũng như tất cả các tôn giáo khác đứng trước một vấn đề rất là quan trọng là làm sao có thể thích ứng và làm sao không ngừng phát triển cái giáo pháp để cho chúng sanh trong cái đời mới có thể cảm nhận được một cách dễ dàng và thực tiễn. Cách đây khoảng 2.500 năm trước đó, thì có một cái vị tên là Lữ Yến. Cái vị này đó, nhân gặp một cái giấc mơ mà đổi cuộc đời. Thì cái vị này thì bữa đó trên đường đi kinh thành để mà đi thi trạng nguyên, ông ta ở trong quán đó, ông đang ngồi, người ta đang chờ nấu cái nồi gọi là cái nồi kê hoặc là bây giờ gọi là bó bó đó. Thì ông uống ly rượu, uống ly trà thì ông buồn ngủ quá. Khi ông ngủ mê một cái đó, thì trong cơn mê thì ông mới thấy rằng là ông mộng làm quan, đổi tới trạng nguyên, làm được đại tướng quân, được vua là rất là cưng chiều, có gia đình, có con cái sum xê, nhưng rồi thì là nội loạn nổi lên, cho nên ông bị mất quyền, rồi phải về lại với quê hương với hai bàn tay trắng, cực kỳ đau khổ. Và lúc đó về lại với nhà mình thì là tóc đã bạc rồi, và cảm thấy mấy chục năm trải qua như thử là một cái, mình gọi là một cái sự biến hóa vô cùng. Thì tới lúc mà ông cảm nhận được là mình già nua và sắp chết thì ông tỉnh dậy. Tỉnh dậy thì cái nồi bó bó, cái nồi kê vẫn chưa có nấu xong. Thì ông mới tỉnh ngộ ra là cuộc đời cũng như giấc mộng vậy đó. Cho nên gọi là giấc kê vàng. Thì ông Lữ Yến này đó, ông rất may là ông gặp được một cái vị tiên tên là Hứa Trung Ly. Hay là mình còn gọi là cái ông tiên. Thì ông tiên này đó, ông mới dạy đạo cho ông Lữ Yến này và đặt tên mới là Đồng Tân, gọi là Lạ Đồng Tân hay là Lữ Đồng Tân. Thì thưa các bác, ông Lữ Đồng Tân này đó học đạo và thành đạo và trở thành một cái vị gọi là chân nhân. Ở trong đạo gia hay là Taoism đó, nó có hai loại. Một gọi là loại là tiên nhân, hai gọi là chân nhân. Tiên nhân là những cái người sống lâu và rất là trẻ trung, thoát tục ở bên ngoài cái của trần thế, dạo chơi trong thiên nhiên, dạo chơi trong cái quải mà gọi là vô vi, không phiền không não. Nhưng mà chân nhân là những cái người có thể sống ở trong cái cuộc đời ở dưới trần thế này nhưng mà không bị nhiễm, không bị ô, không bị những cái phiền não làm cho thay đổi. Và họ là những người để mà đi dạy đạo và sáng lập tông phái. Họ là những người mà cực cao cái trí huệ giác ngộ, cũng như những bậc thiền sư giác ngộ vậy. Những vị chân nhân này thì là ngài mà Lữ Đồng Tân hay là mình gọi là Lạ Đồng Tân đó, tức là một vị chân nhân, thì ngài có cái tinh thần đó mà tu đạo đó cũng không khác gì Phật giáo lắm. Và các bạn biết vào cái thời Hán đó, vào cái thời mà xa xưa thì là sự thật thì ngài không có một cái sự ranh giới gì của cái đạo giáo về Phật giáo, là cái ranh giới nó không nhiều lắm đó các bạn. Thì cái sự chứng ngộ của ngài cũng rất cao, cho nên ngài mới đạt tới cái trạng thái gọi là hoàn toàn đại giác ngộ chân nhân đó. thì Ngài để lại rất nhiều những cái di tích, mà có một câu chuyện mà các bạn thường nghe nhiều nhất là câu chuyện Bạch Xà Thanh Xà. Thì câu chuyện đó là cũng từ nơi câu chuyện của Ngài Lạc Đồng Tân. Ngài rớt một cái viên ngọc xuống dưới cái hồ gọi là Tây Hồ đó, mà con rắn và con rùa đó mà nó tranh nhau để mà ăn cái viên ngọc đó. Thì đó là câu chuyện mà sau này nếu có cơ hội thầy sẽ xin tường thuật cho các bạn về cái chuyện Bạch Xà Thanh Xà, sự tích nó như thế nào và ý nghĩa của nó trong chuyện tu hành của mình như thế nào. Nhưng trở lại với ông Lạc Đồng Tân thì ông viết một cái phương thức tu hành, và cái triết lý đó đó là cái triết lý mà rất là quan trọng và căn bản, mà bây giờ trong cái đời bây giờ thì mình có thể ứng dụng nó, mình sử dụng nó như là một cái phương châm, và mình tiếp tục phát triển và sáng tạo những cái phương thức tu hành khác dựa trên những cái triết lý và chân lý mà Ngài nói. Thì có bốn câu thơ rất là quan trọng chỉ đạo cho chuyện tu hành. Bốn câu thơ đó như thế này: dưỡng khí, vong ngôn thụ, hàng tâm, vi bất vi, đồng tịnh, tri tông tổ, vô sự, cảnh tâm thùy. Thì mấy cái chữ hàng này đọc ra để cho các bạn nghe cho vui. Bây giờ đó, mình dạy cái bài này thì như vậy các bạn. Cái bài này đầu tiên nói là mình phải dưỡng khí. Mình nuôi dưỡng khí lực và mình vong ngôn thụ, tức là nên quên đi những cái chuyện của cái lời nói và giữ cho vững cái lập trường cũng như là cái phong thái mà mình đừng dính nhấp vào cái lời nói. Đây là cái phần đầu tiên gọi là dưỡng khí, vong ngôn. Cái câu thứ hai nói rằng mình phải hàng phục cái tâm của mình, gọi là hàng tâm. Và mình làm cái chuyện mà không làm, vi bất vi. Thì đây một chút nữa mình sẽ giải thích thế nào là vi bất vi. Câu thứ ba nói về cái cuộc sống của mình đồng với tỉnh thì mình phải làm cái gì. Thì nên biết được cái nguồn gốc của nó, gọi là trí tông tổ. Và thứ tư là vô sự thì mình làm cái gì. Khi mà vô sự thì mình còn truy tầm gì nữa hay không. Thì cái bài thơ này nó có vẻ khó hiểu lắm. Cho nên bây giờ để thầy xin giải thích ra từng câu một và mình đi vào cái mô hình đó nó được ứng dụng. Thì câu đầu tiên đó là một cái triết lý đó mà rất là quan trọng trong cuộc sống bây giờ, là đầu tiên cả trong cái việc tu đạo đó, đáng lẽ mình nói thì mình phải đi tu tâm, mình nói lên chùa, mình nói lên tụng kinh niệm Phật này nọ vân vân. Nhưng mà cái câu này nói một cách rất là trực tiếp. Chuyện đầu tiên khi mình muốn tu là gì? Dưỡng khí. Dưỡng khí tức là nuôi dưỡng cái nội lực của mình. Nuôi dưỡng cái nội lực của mình đó, tức là một cái phương pháp đó, mà bây giờ người ta gọi là energy training hay là subtle energy training. Có nghĩa là sao? Làm sao mà con người mình có nội lực? Bởi vì con người mình cái sức khỏe bên ngoài đó là cái chuyện cần thiết, nhưng mà nội lực bên trong cũng cần thiết lắm. Có nhiều người là không hiểu nội lực là cái gì thưa thầy. Có phải là con mỗi ngày con đi treadmill, con chạy bộ như vậy con có nội lực, có ngày con còn dẻo càng dai phải không? Thì câu trả lời nói rằng cái đó gọi là ngoại lực, tức là bắp thịt của mình cho nó mạnh mẽ. Nhưng mà nội lực là một cái sức mạnh tiềm tàng nó chạy trong người của mình đó, mà nó làm cho mình không bình hoàng. Nó làm cho mình cảm nhận rằng đó là cái tinh thần của mình đó, nó mạnh hơn là cái thể xác. Cái ngoại lực là cái thể xác thôi, nhưng mà cái nội lực đó là dính liền với cái tinh thần của mình. Cái nội lực nó làm cho mình đó, lúc nào cũng có một cái nhìn lạc quan, một cái nụ cười trên môi, và mình sẵn sàng có cái lòng mở rộng và tha thứ. Cái nội lực làm cho mình cảm thấy rằng đó, là mình không có chạy theo truy đuổi những chuyện bên ngoài nữa. Và cái nội lực nó quan trọng đến cái độ như vậy các bạn này. Khi mà bạn mà ngồi thiền đó, ngồi tại cái độ mà hơi thở nó thật là vi tế. Nhiều khi mình ngồi đó mình chỉ thở một hai hơi thở trong một phút thôi đó, thì cái gì mà nó sẽ chạy trong người và nuôi dưỡng cái tế bào, cái bộ não của mình, cái đó chính là cái nội lực. Mình thường thường người ta gọi là cái chân khí. Có nhiều người nói rằng cái đó là cái luồng điện bên trong. Có nhiều người nói là sức nóng. Tất cả đều là đúng cả. Nó là một cái sức nóng mà tiềm tàng ở trong đó, và nó bắt đầu nó lan tỏa ra khắp người, và nó nuôi dưỡng cái sự sống của cái tế bào, của cái não của mình. Cho nên mình không chết được. Cho nên có nhiều người họ ngồi bất động như vậy không phải là một ngày, nhiều khi 7 ngày. Như là cái chuyện của một cái vị mà người ta nói là Little Buddha đó, ở bên Nepal đó bạn. Ngài có thể ngồi một thời gian rất là lâu, không ai không muốn gì cả. Là bởi sao vậy? Bởi vì cái nội lực nuôi dưỡng cái cuộc sống của Ngài. Có nhiều người nói là Ngài dùng cái nội lực này đó là do hấp thụ cái dương khí của mặt trời, có người nói là của mặt đất vân vân. Nhưng mà cái quan trọng đó, mình không biết từ nguồn gốc từ đâu, nhưng mà cái quan trọng nhất là mình biết rằng nó có một cái mặt gọi là cái năng lượng ở bên trong con người của mình, và mình có thể điều khiển được nào. Thế bây giờ cái nội lực này đó, nó là một cái mà đã phát triển thành cả một cái hệ thống để mà tập luyện, mà mình gọi là khí công hoặc là tai chi, tức là thái cực. Tai chi hay là chi công đều là một cái hệ thống rất là quan trọng trong cái văn hóa của con người của mình, hay là cái văn minh con người của mình, bởi vì nó là cái phương pháp để mà phát triển nội lực. Đó là nói theo người Trung Hoa hay là người bên miền Đông của mình. Nhưng mà nếu mà nói theo cái người Ấn Độ á, thì yoga là cái phương pháp phát triển cái nội lực một cách rõ ràng nhất, với những cái đường gì mà kinh mạch chạy trong người, mà sau này người ta có thể chứng minh bằng châm cứu, ngay như bằng những cái phương pháp, ví dụ như aromatherapy là cái phương pháp dùng cái mùi hương thôi đó mà kích thích những cái kinh mạch. Mà một cách khác, cái khí hay là cái nội lực đó là một cái thực tại mình không còn phủ nhận nữa. Bây giờ đó, làm sao mà dưỡng khí? Thì cái dưỡng khí đó đương nhiên là mình phải đi tập luyện các bạn. Phải có người dạy cho mình và có người làm cho mình biết được cái con đường làm sao mà cái khí lực, cái sức nóng của mình nuôi dưỡng được. Và thưa các bạn, cái bí mật quan trọng nhất, nếu bạn có thể có được cái sức nóng mà trong người đó mà nó dâng lên, nó chạy lên thường thường, nó sẽ chữa lành tất cả các bệnh trong người các bạn. Khi sức nóng đó mà không có thì mình khó mà lành trị được cái bình hoàng trong thân. Do đó đó, khi mà mình tập luyện thì mình nhanh nhở làm sao mà cho có được cái khí lực, cái sức nóng này. Nhưng mà làm sao mà dưỡng khí? Thì ở đây đó, Ngài không nói cái phương thức, tại vì cái phương thức mà dưỡng khí sau, những câu sau sẽ nói, nhưng mà Ngài nói một cái chuyện đó, là mình làm cái gì để mà khí lực đừng có mất. Thì muốn khí lực đừng có mất đó, thì mình phải nhớ là mình vong ngôn. Cái vong này, chữ vong này trong cái chữ Hoa đó, nó gồm có chữ hai chữ tạo ra. Một chữ là cái chữ chết và một chữ là cái tâm. Có nghĩa là mình đánh chết cái tâm mà thị phi đi. Tại nhiều khi mình nói là cái lời nói mình là tôi không nói, nhưng trong đầu mình nói tôi đúng tôi la cả. Thành ra cái đó chưa phải là vong ngôn. Vong là làm chết đi. Làm chết đi cái lời nói trong tâm của mình. Thì khi mình vong ngôn như vậy rồi thì mình phải giữ nó, giữ cái trạng thái đó. Thì tự nhiên đó, mình mới có năng lượng được. Chứ nhiều khi mình ngồi nhưng mà trong đầu mình nghĩ một ngàn chuyện. Nhưng mà có người nói thầy, thưa thầy, con nó đâu con không có nghĩ chuyện gì cả. Không, nhiều khi cái đầu mình là tê tại rồi các bạn, mình nghĩ không ra chuyện gì cả. Cho nên khi mà cái đầu mình tê tại, cái miệng mình mở miệng ra, mình nói toàn những chuyện mà tâm bậy tâm bạ thì phim nó trật đường rầy không à, mình gọi là trật quẹ. Thế nên cái đó cũng không phải. Cái trường hợp mà mình cứ ngồi lê đôi mép vân vân mình nói đó, thì cái trường hợp đó họ cũng không có khuyên mình làm nữa các bạn ơi. Thì họ muốn nói rằng đó là mình giữ cái miệng cho kín đáo. Cho nên người ta nói là khẩu khai thần khí tán. Khi mà mở miệng ra thì thần khí của mình á, thần tức là cái tâm của mình á, khí, năng lượng của mình á, nó mất đi, nó tán mất đi rồi. Mà thiệt đồng á, thì thị phi sinh. Thiệt tức là cái lưỡi mà nó đụng đầy á, thì thị phi sẽ phát sinh ra. Đó là chuyện đó, là chuyện đó, là cái cổ nhân mà nói như vậy mà. Thiệt đồng thì thị phi sinh. Mà khẩu khai thần khí tán. Thành ra mình nên cẩn thận và mình nên guard tức là mình thụ, mình bảo vệ, mình nói những chuyện gì cần nói, chuyện gì không cần nói mình cũng không nên nói. Tại vì sao các bạn biết không? Có nhiều người nói thế thầy, giờ con cái miệng con mà không nói không được, một ngày mà không ăn được, chứ không nói thì không xong. Không, các bạn có thể nói, nhưng mà đâu ai cấm mình không nói đâu, nhưng mình nói một cách khéo léo, nói để mình diễn bày cái tình thương, nói mà diễn bày cái sự nhẹ nhàng, nói để người ta tăng trưởng cái lòng tin nơi cái tôn giáo, nói để người ta mở rộng cái nhầm nhìn. Những cái lời nói đó thì mình nên nói. Và cái triết lý mà quan trọng của cái Phật giáo trong đời này đó, nói rằng đó, cái lời nói nó tạo ra cái reality, nó tạo ra cái reality gọi là thực tại, hoặc nó tạo ra cái illusion, tức là cái họa mù. Có nhiều khi mình nói đó, mình nói đúng sự thật thì mình sẽ tạo ra một cái thực tại, và mình càng nói đúng sự thật thì mình càng rõ ràng hơn, tâm mình càng rõ, thì mình giác ngộ càng là. Nhưng mà nếu mà mình nói đó mà mình tạo ra họa mù, thì từ mình ở trong vùng họa mù đó thì mình lại càng nói, thì mình lại càng mơ mịt đi. Mà càng mơ mịt thì mình sẽ càng làm chuyện sai lầm, mà càng sai lầm thì thế nào cũng đem tới cái đau khổ cho chính mình. Thế nên cái hay của cái nói đó là mình nói cái gì mà nó có một cái chứng cớ, nó có một cái sự thật, và nó có một cái ý nghĩa để mà làm cho tâm của người nghe đó nó được nâng lên một bậc, hoặc làm cho cái quả lòng của họ trải rộng ra, hoặc làm cho cái tầm nhìn của họ đó nó không còn chướng ngại nữa, hoặc làm cho những cái điểm mù của họ bây giờ được mở sáng. Nói là một cái nghệ thuật rất là cao của con người mình, mà nhiều khi mình sử dụng nó đúng đắn á, thì mình tiến hóa, và càng sử dụng đúng đắn bao nhiêu thì nhiều khi đó, mình càng làm rất nhiều người đó cũng sẽ phát sinh được một cái kiến giải mà chân thật và một cái thực tài mà hạnh phúc. Cho nên cái lời nói nó hay lắm. Và do đó đó, nếu mình sử dụng lời nói mà thiền xạo thì cái khí lực của mình nó mới dưỡng được. hồi xưa có một người trong cái phái Thiếu Lâm, một vị tăng sĩ rất giỏi về võ công, nhưng mà cứ mỗi lần mà ra đánh là cứ thua hoài. Cho nên cái vị tăng sĩ này mình gọi là một cái martial artist mông đó bác, tức là cái một người mà tăng sĩ mà có võ nghệ, mới lên thỉnh cầu sư phụ của mình: thưa thầy, tại sao mà con mỗi lần đánh là con đều thua cả, mà những cái thế con đã thuộc mà con biết chắc là nghĩa là cái đối tượng của con đó, nó sẽ đánh thế này thế kia, mà tại sao con cứ bị sơ hở, cứ bị thua hoài? Vị sư phụ này mỉm cười nói: con lại đây. Người đệ tử mới lại thì vị sư phụ mới xoa đầu người này nhẹ nhàng một cùng, từng cái xoa nhẹ nhàng trên đầu, không nói năng gì cả. Cái vị đệ tử rất là ngạc nhiên, tại vì ngồi chờ câu trả lời nhưng mà chưa thấy gì cả, nhưng thấy ông đệ sư phụ của mình cứ xoa đầu mình 3, 4, 5 cái. Ông ngừng lại, là vị sư phụ nhìn vào mắt mỉm cười, không nói năng gì cả. Cái vị đệ tử mới hỏi: thưa thầy, như vậy là sao? Con chưa hiểu nữa. Câu hỏi của con là con có cái lỗi gì mà sao mà con không thắng được, mà sao con không nghe sư phụ nói cái gì? Sư phụ ta đã trả lời rồi đó. Vị đệ tử rất là bối rối, không biết làm sao mà hiểu được. Rồi vị sư phụ đứng lên và từ từ quay lưng lại, đi vào trong thư phòng của mình. Thì vị đệ tử này rất là bối rối, mà cực kỳ bối rối, bởi vì sao vậy? Tôi có cái vấn đề lớn lắm, tôi mỗi lần tôi đi tranh này, mỗi lần tranh tài thì là bị thua hoài, contest các bác mà thua hoài, bây giờ hỏi mà là sư phụ là không trả lời, rồi vuốt cái đầu mỉm cười đi là nghĩa là sao? Thì người sư đệ đó ở đứng ngoài, khi mà nghe như vậy, người sư đệ mà nói: trời đất ơi, sư huynh ơi, sư huynh không biết là sư phụ đã cho cái lời giải đáp rồi mà, lời giải đáp là cái gì? Sư huynh có biết chăng là sư huynh trước khi mà đánh võ, mà cứ mỗi lần học là sư huynh cứ nói và cứ khoe khoang là mình là nhất, lúc nào sư huynh cũng khoe khoang cả, lúc nào sư huynh cũng nói là cái thế này hay, thế này thì hay, thế kia, mà cái sư huynh có biết là sư huynh nói quá nhiều không? Thế nên bây giờ sư phụ ông không nói năng gì cả, ông chỉ nhìn ông mỉm cười thôi. Mà sư huynh có biết rằng cái vuốt đầu của sư phụ là có lý lắm không? Là bởi vì mỗi lần mà sư huynh mà làm cái gì cũng cọc càng lắm, và sư huynh cứ nghĩ rằng là khi mà thắng được thì mình sẽ làm cái này, làm cái kia, làm cái nọ. Sư huynh có biết là cái lòng của người mà thua thì nó cần cái sự phụ dụ an ủi cỡ nào không? Cho nên đây là cái bài học mà quá đúng, là sư huynh thiếu cái sự nhẹ nhàng và thiếu cái sự phụ dụ đối với những cái người mà bên dưới sư huynh đó, sư huynh ạ. Thì ông sư huynh, ông nghe như vậy rồi thì ông thức tỉnh ra, thì ông bây giờ ông không dám nói năng gọi là bừa bãi nữa, và không dám khoe khoang nữa, không dám nghĩa là tự cao tự đại nữa. Ông nhìn lại và ông tìm cách phụ dụ, tức là tìm cách làm cho những người dưới cảm nhận được cái sự nhẹ nhàng và cái sự mà chăm sóc của ông. Thì các bạn biết không bạn, chỉ có 1.5 năm sau thôi thì ông trở thành cái vô địch ở trong tất cả các lần mà thi đấu. Ông thành công như vậy đến khoảng 7 năm sau, nghĩa là được thăng chức được 7 năm sau rồi, thì ông hoàn toàn là buông bỏ cái chuyện mà võ nghệ, và ông đi vào trong cái chuyện tu đạo. Và khi ông ném tu đạo thì cái chuyện đầu tiên mà ông dạy cho các người đệ tử của ông đó, các bạn biết ông dạy cái gì không các bạn? Đúng rồi, ông dạy là các đệ tử, các con nên giữ gìn cái lời nói và đừng nên kiêu ngạo và khoe khoang, đừng nên cho rằng là mình là nhất và cho mình là cái rốn của vũ trụ. Đó là cái điều ông dạy. Và tất cả mọi người tới đó thì bây giờ họ bắt đầu học cái hành niệm Phật, thay vì là họ đi nói xấu hay là nói cái này, là họ niệm Phật và họ tán thán cái công đức của Phật. Thì đây là một cái chuyện rất là nổi tiếng ở trong cái thiền môn, là một cái sự thay đổi của một cái người để mà tiến tới cái chuyện đạo. Thì có cái chuyện này cũng mình phải nói rằng là ngày mai các bạn đừng nói chuyện mà ngày mai các bạn cái niệm Phật. Người ta hỏi bạn: thưa bạn, bây giờ mấy giờ rồi? Nam mô A Di Đà Phật. Thưa bạn, mình đi ăn cơm ở đâu cho tốt à? A Di Đà Phật. Thưa bạn, chừng nào thì chúng con sẽ thăm được bạn? Nam mô A Di Đà Phật. Không, không phải như vậy. Nghĩa là mình nên nói cái chuyện mà người ta hỏi trả lời đúng, nhưng mình không nên đưa tới cái hành động rằng là mình làm dùng cái ngôn từ. Và một trong những phương pháp dưỡng khí mà quan trọng nhất đó, là các bạn biết như thế nào không? Thường thường người xưa họ dạy rằng đó là mình nên cong cái lưỡi lên. Cái lưỡi cong lên, một là mình sẽ bớt đi những cái lời nói, vì mình cong lưỡi uống lưỡi lên mà. Cong lưỡi lên nóc họng. Hai, khi mà cong lưỡi lên ấy, thì cái nhấm mạch đốc mạch nó sẽ nối liền với nhau. Do đó đó cái khí lực nó không tán loạn. Cái đó là một cái phương pháp mà cực kỳ bí mật của người hồi xưa về mặt dưỡng khí. Cho nên bây giờ nếu các bạn mà bình thường đó, mà các bạn không làm gì, các bạn ngồi không, hoặc là bạn lúc mà ngồi thiền, hoặc là khi mà các bạn mà tập luyện võ công, đi bộ, vân vân đó, ở ngoài công viên mà các bạn, hoặc là đi bộ, hoặc là đi tản mát, tản dạo, tản bộ v.v. thì các bạn cứ thử làm như vậy, các bạn dưỡng khí bằng cách cong cái lưỡi lên, để cái lưỡi lên nóc họng, để cho mình có thể có được một sự vận chuyển của khí lực một cách tuần hoàn. Đây là cái mình gọi là cái phạm trù đầu tiên của chuyện tu hành trong bốn phạm trù mà cổ nhân dạy, tức là mình nên dưỡng khí, dưỡng dụ khí lực của mình. Và bây giờ các bạn đã có một cái phương pháp rất là thực tiễn, tức là mình thường thường nếu mà được thì cong lưỡi lên. Và khi người ta hỏi thì xin các bạn thả cái lưỡi ra mà trả lời. Không nên là người ta hỏi mình vẫn cong lưỡi lên thì có lẽ không hợp lắm. Và cái dưỡng khí đó là một cái đề tài mà quan trọng nhất. Và tất cả những cái phương pháp từ khí công đến tai chi đến yoga thì đều làm tăng trưởng cái nội lực. Sau khi tăng trưởng rồi thì mình phải dưỡng nó các bạn ạ. Nếu mình tăng trưởng mà mình không dưỡng thì mình sẽ tiêu tán đi. Và nhất là trong cái cuộc sống các bạn mà càng thiền định thì các bạn thấy rằng là mình càng cần có nội lực. Bởi vì mình muốn thiền định cho cao đó thì cái nội lực nó phải thâm hậu. Bây giờ một chuyện mà dễ dàng nhất, tại sao có những người đó họ có thể ngồi sẽ bằng lại 3 giờ đồng hồ, họ không đau chân này. Còn như người nói đó là mình do mình stretching, do mình thư giãn cái chân và mình cong, mình làm này đủ thứ cả. Nhưng mà thật sự ra đó, cái chuyện quan trọng họ có thể ngồi lâu như vậy vì họ nội lực rất cao. Cái luồng khí, sức nóng nó chảy xuống tới chân và nó đã thông tất cả những cái vùng mà nghẹt ở dưới kia và nó không làm mình đau. Khí chảy tới đâu thì chỗ đó thư thoáng. Cho nên người ta nói là chỗ nào mà không thông thì chỗ đó sẽ đau. Cho nên khí mà thông thì không đau. Thì do đó các bạn biết đó, các bạn biết mức độ tu hành hay là tu luyện của mình tới đâu rất dễ dàng. Là các bạn cứ xếp chân lên đi, qua thử là mình ngồi được mấy phút. Và các bạn biết không, mình nói như vậy cũng nói rằng là cái sự quan trọng của tu luyện nội lực nó cỡ nào. Nhưng mà trong thời đại bây giờ nhiều khi cái vật dục và nhiều khi những cái sự phương tiện làm cho mình quen với cái vật chất và cái sự hưởng thụ mà cái dễ dàng quá, cho nên nhiều khi mình không tu dưỡng cái nội lực. Nhưng mà nếu bạn bắt đầu trên con đường mà đi vào chuyện khai mở tâm linh thì cái dưỡng khí có lẽ là cái bước đầu tiên mình nên làm. Và mình có rất nhiều cái phương pháp để tập luyện thưa các bạn. Nếu các bạn mà ở trong vùng Orange County này thì các bạn có thể tới cái trung tâm ITC đó, thì có rất nhiều anh chị ở vùng đó đó, họ đừng bút hợp đó các bạn. Trung tâm ITC là trung tâm Integral Tai Chi Center, thì họ chuyên dạy giúp cho các bạn làm sao mà có thể dưỡng cái năng lượng của mình được. Bây giờ cái phần thứ hai đó, là cái phần cũng rất là quan trọng, gọi là hàng tâm. Hàng tâm là thế nào? Hàng tâm nghĩa là hàng phục cái tâm tình của mình. Thì cái tâm này có nghĩa là vọng tâm các bạn. Mà cái vọng tâm này, nó có nhiều cái tính chất lắm. Vì là người ta không biết là cái vọng là cái gì. Thì tại ra vọng tâm này là cái tiếng để mà nói tới chuyện gì đây. Thứ nhất là cái tư tưởng của mình. Thứ hai là cái tâm tình, cảm xúc của mình. Thứ ba là nói về những cái thói quen mà nó tạo ra những tâm tình, cảm xúc. Thói quen cũng là một cái phần của vọng tâm. Thứ tư là nói về cái tâm thức mà, ví dụ như tâm thức việc Phật giáo gọi là A-la-ya đó bạn. Là cái tâm thức mà nó nằm ở phía dưới, nó là nằm kho tàng, nó là cái chỗ mà tàng trực. Thứ năm, nó nói tới cái tâm thức mà mình gọi là cái trực giác của mình. Trực giác, nhiều khi cái trực giác đó cũng là một cái mà mình chưa chắc là mình gọi là chân tâm được, một cái sự hiểu biết. Tại vì do mình tập nhiều lần quá, mình cứ làm đi làm lại nhiều lần quá, thì tự nhiên là mình quen đi. Ví dụ như bạn làm 2 cộng 2 là 4, mà bạn làm 1.000 lần thì tự nhiên là nó rất dễ thấy. Hay là 8 nhân cho 5 là bao nhiêu? 40 hay là 30 hả? Ấy, đó, rõ ràng, óc mình quen này, mình chỉ nói con số lên là mình biết ngay cái đáp ứng liền, đáp số liền. Thì cái đó là những cái trực giác do mình thói quen mình tạo ra. Thì thưa các bác đó, cái hàng tâm là cái gọi là gì? Là cái sự hàng phục hay là cái chuyển biến, chuyển đổi. Cái sự hàng phục này nhiều khi là mình nghĩ rằng là mình đè xuống, thật sự ra là một sự chuyển đổi cái tâm của mình. Sau khi mình dưỡng khí rồi thì mình mới hàng tâm nha các bác. Tại vì cái hàng tâm mà làm trước dưỡng khí là sẽ không thành. Vì mình không có nội lực thì không thể nào mà mình có thể thay đổi cái tâm được. Thì bây giờ đó, cái mô hình này cho thấy rằng dưỡng khí và hàng tâm là một cái thân và cái tâm này nó đi đôi với nhau, nó không tách rời. Cho đó bây giờ đó, người Mỹ nhiều người mà sách vở họ viết thì họ không viết chữ body và chữ mind nó rời ra nữa, mà họ viết chữ body mind dính liền với nhau. Là bởi vì sao vậy? Bởi vì họ thấy rõ ràng là cái thân và cái tâm không thể tách rời được. Thì trong câu thứ hai đó, nói rằng là mình phải hàng tâm, khắc phục cái tâm mình, chế phục cái tâm mình, mình phải chuyển hóa cái tâm mình. Và làm sao mà chuyển hóa? Thì câu này nói như vậy, vi bất vi. Vi là làm, bất vi là non doing, là không làm. Thế nào làm, không làm. có chuyện gì mà mình trên đời này mà mình gọi là làm cái không làm không, thì có một cái chuyện đó rất là dễ dàng, rất là dễ hiểu. Cái chuyện đó là gì? Là cái chuyện thư giãn. Thì cái non-doing hay là bất vi chính là cái relaxation, chính là sự thư giãn. Tức là khi bạn ngồi đó mà bạn để cho cái bắp thịt mình từ từ nó giãn ra, cặp mắt mình nó đóng xuống, cái lưỡi mình nó lỏng ra, rồi cả con người mình từ trên xuống dưới, cái bàn chân cho tới ngón chân, rồi cái bắp đùi, cái thân thể mình từ từ nó buông ra, nó nằm xuống, nó thả lỏng hoàn toàn. Thì cái đó chính là cái sự mà relaxation, cái sự mà thư giãn đó gọi là bất vi. Thì mình đâu có làm gì đâu. Thế nên khi mà mình làm cái relaxation, khi mình thư giãn thì gọi là mình làm cái mà không làm. Đó là một cái phương thức rất là quan trọng. Tại sao đó cái làm mà không làm này nó ảnh hưởng tới cái tâm của mình, nó làm cho mình có thể khắc phục được cái tâm các bạn? Thì để trả lời câu này đó, thì xin các bạn lắng nghe cái bài giảng lần sau.
Quý vị đang theo dõi pháp thoại của Thầy Hằng Trường về ứng dụng bốn phạm trù tu đạo của cổ nhân. Xin cảm ơn Thầy đã thuyết giảng và xin cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi. Chương trình Radio Khai Tâm xin hân hạnh thông báo, chúng tôi vừa thiết lập trên Internet một website mang tên radiokhaitam.com. Xin lặp lại, radiokhaitam.com. Rất dễ nhớ. Quý vị ở tại Hoa Kỳ, Úc, Canada, Pháp, Việt Nam, bất cứ ở đâu đều cũng có thể nghe được chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường kỳ này và các kỳ khác qua website nói trên. Chương trình Radio Khai Tâm hôm nay được sự bảo trợ của Family Care ở Westminster. Chương trình của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Xin kính mời quý vị thính giả đón nghe chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường tuần sau cũng vào giờ này. Mai Khanh và nhóm Radio Khai Tâm xin kính chào tạm biệt.